Các em về đây có vui không? Vui thiệt hay vui giả? Nếu mà vui thì các em cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các em thân mến, hôm nay ngày 12 tháng 7 2009 là ngày đầu của khóa tu mùa hè năm nay. Thay mặt ban tổ chức, thầy chào mừng các em về tham dự khóa tu mùa hè. Chúc các em có đầy đủ sức khỏe, an vui, tu học tốt trong 7 ngày sắp tới. Nam mô A Di Đà Phật. Các em thân mến, hôm nay thầy rất hoan hỷ khi thấy các em về tham dự khóa tu mùa hè rất đông. Thầy cũng tán thán tinh thần ham tu, ham học của các em. Theo lẽ, trong 3 tháng hè, các em đến những khu du lịch để vui chơi. Thế nhưng, các em biết đến chùa, ghép mình vào trong khuôn khổ nội quy, học Phật Pháp, rèn luyện nhân cách để tạo cho mình một nền tảng đạo đức tốt đẹp trong tương lai. Điều mà thầy rất vui mừng nữa là số lượng các em về tham dự khóa tu mùa hè lần này rất đông. Thế nhưng thầy cũng rất buồn ở chỗ không đáp ứng hết nhu cầu tu học của các em. Năm nay ban tổ chức phải hạn chế độ tuổi từ 13 đến 25. Có những em dưới 13 tuổi đến đăng ký không được tham dự khóa tu, phải khóc. Nhìn các em ra về, thầy rất là thương. Thế nhưng mà cơ sở vật chất của chùa chúng ta không đủ để đáp ứng. Thầy rất mong mỏi trong tương lai, nếu có điều kiện, sẽ mở rộng thêm cơ sở để có thể đón nhận tất cả các em về đây tham dự khóa tu mùa hè. Nếu tất cả thanh thiếu niên Phật tử đều ham thích tu học như các em, đó là một đại phúc cho gia đình, cho xã hội và cho cả đất nước tương lai của chúng ta. Qua nhu cầu thanh thiếu niên tham dự khóa tu mùa hè ngày một đông, thầy cũng rất mong quý thầy ở các tự viện nên chung tay tổ chức thêm nhiều khóa tu mùa hè, và theo thầy mong mỏi ít nhất một tỉnh nên có một cái khóa tu mùa hè như thế này để giúp cho các em có được cơ hội đến chùa học Phật Pháp, tu tập, rèn luyện nhân cách để là những mầm non, là những nhân tố tốt trong tương lai. Các em thân mến, trong khóa tu mùa hè lần này, rút kinh nghiệm của các khóa tu trước nhằm giúp cho các em an tâm tu học trong 7 ngày, ban tổ chức quyết định không cho các em sử dụng điện thoại di động, máy nghe nhạc. Đối với những em trước đây chưa từng xài những thứ này thì không có vấn đề gì quan trọng. Thế nhưng đối với những em lâu nay đã sử dụng điện thoại di động, máy nghe nhạc quen rồi, bây giờ không cho các em sử dụng, các em cũng khó chịu, thậm chí có nhiều em cũng giận, buồn các thầy. Ngay cả vấn đề hành lý khi vào tham dự khóa tu lần này, ban tổ chức cũng kiểm tra. Nếu có dao kéo, vật cháy nổ, thuốc lá, quý thầy đều tạm thu giữ. Vì sao? Những khóa trước đây có một số em đi tham dự đem theo dao, cho nên rút kinh nghiệm, lần này quý thầy phải kiểm tra. Qua thăm hỏi thân nhân cũng như phụ huynh của các em về vấn đề này, thân nhân và phụ huynh của các em rất vui mừng. Vì sao? Vì làm như vậy thì cha mẹ, thân nhân của các em rất yên tâm. Sợ có một số kẻ xấu đem theo dao rồi có việc gì lại đánh nhau, đông nhau, thì đó là một điều mà gia đình rất lo lắng. Bây giờ quý thầy trong ban tổ chức làm được việc đó, gia đình các em rất là vui mừng. Thế nhưng cũng có một số em thì cũng hơi khó chịu đấy. Mục đích của việc không cho các em sử dụng điện thoại di động và máy nghe nhạc với những lý do sau. Thứ nhất, giúp các em tập trung vào việc tu học. Khi có điện thoại di động thì các em phải nghe, nghe người này điện tới, nghe người kia điện tới. Không những nghe, mình lại điện người này, điện bạn kia, hỏi, nói chuyện. Như vậy sẽ phân tâm, làm các em không tập trung trong việc tu học. Thứ hai là tránh tình trạng xem phim ảnh xấu. Một số các em cài đặt phim và ảnh xấu vào trong điện thoại di động, đem vào trong khóa tu xem. Không những một mình em đó xem, lại còn truyền nhau cho các bạn khác xem. Thứ ba, các em không lo sợ bị mất. Khi có điện thoại, chắc chắn các em cũng phải lo chứ. Không biết rằng có bạn nào lấy của mình không? Cho nên cái tâm lý lo mất cũng làm ảnh hưởng đến việc tu học. Các khóa trước cũng có một vài em bị mất điện thoại di động, sinh ra phiền não, giận tức bỏ về. Thứ tư, không tạo duyên cho người ăn cắp. Một người muốn ăn cắp phải thấy có cái gì đó họ mới ăn cắp. Còn bây giờ các em không có điện thoại di động, không có tiền, thì họ lấy đâu ăn cắp? Còn mình để trước mắt họ, người không tham thì xin tham, người đã tham thì thấy là tìm cách sẽ lấy của các em. Do vậy không có sử dụng điện thoại di động thì cũng không có tạo cơ hội, hay nói cách khác là tạo có duyên cho người ta ăn cắp. Thứ năm, tập buông xả. Các em về đây sống trong 7 ngày, mình không vướng bận chuyện điện thoại di động, không vướng bận gì tiền bạc, tất cả mọi thứ. Vậy thì đó là lý do mà ban tổ chức khóa tu mùa hè lần này không cho sử dụng điện thoại di động, máy nghe nhạc. Chắc chắn sẽ có một số em không hài lòng, thậm chí còn khó chịu. Vì lâu nay á, các em xài quen rồi. Bây giờ á, mình cứ tưởng tượng đi, mình bị mất. Mà bị mất rồi thì thôi chứ sao. Thầy kể cho các em câu chuyện bản thân của thầy. Hồi trước thầy rất là mê xem đá banh, thường thì trốn sư phụ để xem. Một hôm nó đang xem trận đá banh rất là hấp dẫn, sư phụ vào thấy bắt tắt đi. Các em thấy buồn không? Buồn lắm chứ ha. Đang coi hấp dẫn mê quá mà tự nhiên bị cấm, không cho xem nữa. Thầy buồn lắm. Không những buồn mà còn giận nữa. Một hôm thầy cũng lén xem trận đá bóng quốc tế rất là hấp dẫn. Đang đến những cái giây phút mà phải nói là quá hấp dẫn, tự nhiên điện mất. Trời ơi, tức gì đâu mà tức. Ở đây chắc các em phần lớn cũng mê đá banh rồi, thì tình trạng này ai cũng tức hết á. Lúc đó thầy giận quá, cứ nói sao mấy cái ông nhà đèn này cũng chơi ác thiệt. Đang coi hấp dẫn rồi mà tự nhiên cúp điện. Một lát sau á, tìm hiểu ra không phải mấy ông nhà đèn cúp, mà do cái bình ở cái trạm biến thế đó bị nổ, cho nên là mất điện nguyên cả một khu vực. Lúc đó theo như các em có ai còn giận nữa không? Giận gì được, giận ai đây? Nếu mà ông nhà đèn ông cúp thì mình giận ổng. Bây giờ cái bình nó nổ, chẳng lẽ giận cái bình? Từ bài học này mà sau khi những lần thầy có xem đá banh như vậy, gặp sư phụ vô kêu tắt, lúc đó thầy không buồn nữa. Bởi vì mình cứ quán tưởng là gì? Là bị bình nó nổ mất điện. Cứ như thế dần dần á, thì thầy không còn quan tâm nữa. Có thì xem, mà đang xem hay, dù không được xem cũng không có buồn nữa. Đối với các em cũng vậy. Lâu nay mình sử dụng điện thoại, thì bây giờ mình không sử dụng, cứ coi như là bị mất đi thì không có vấn đề gì hết. Còn mình cứ nghĩ rằng mấy thầy giữ của mình như vậy không được điện thoại, có thể mình cũng hơi bực đấy. Rồi cũng có những em suy nghĩ rằng là không có điện thoại di động thì mình sẽ không liên lạc được về với gia đình hoặc là các công việc ở bên ngoài. Thật ra các em có biết điện thoại di động tại Việt Nam có từ bao giờ hay không? Theo thầy đoán đó là chỉ khoảng hơn 10 năm nay thôi. Đối với nước ngoài có thể là lâu hơn, nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta chỉ hơn 10 năm nay thôi. Vậy trước 10 năm ông bà cha mẹ chúng ta không có điện thoại di động, chẳng lẽ không có liên lạc được, chẳng lẽ không có tỏ tình được, chẳng lẽ không có yêu được, chẳng lẽ không làm ăn được? Ông bà cha mẹ chúng ta vẫn liên lạc được, vẫn tỏ tình được, vẫn yêu được, vẫn làm ăn đầy đủ, mà đâu có điện thoại di động đâu. Cho nên chúng ta không có nên nghĩ rằng phải có điện thoại di động thì mới liên lạc được hoặc là mới làm ăn được. Vả lại hiện tại các em đang còn đi học thì vấn đề sử dụng điện thoại di động là chưa cần thiết. Đôi khi á, cái lợi ích mà hại thì nhiều. Vì sao? Vì làm cho các em bận tâm. Có điện thoại thì mình lại liên lạc với bạn bè, rồi cũng có nhiều em hư hỏng vì điện thoại. Đôi khi điện thoại nó làm cho mình bực phiền, ảnh hưởng đến cả tính mạng nữa. Cách nay khoảng 15 năm, lúc đó điện thoại rất là hiếm, thì thầy thấy có người ta xài điện thoại, thầy cũng thích muốn có cái điện thoại. Hơn nữa, một số Phật tử khuyên thầy là nên lắp ráp một điện thoại để các Phật tử có thể dễ liên lạc với chùa. Thì thầy thấy cũng hợp lý. Lúc đó vấn đề mà xin lắp điện thoại không như bây giờ, phải làm một cái đơn xong rồi đem lên bưu điện và chờ người ta duyệt, đôi khi là mất nửa tháng đến một tháng, có khi hơn nữa. Mà số tiền lắp một cái điện thoại, mà điện thoại bàn đó, thời điểm đó là 8 triệu. 8 triệu vàng lúc đó có khoảng 4 đến 5 triệu một lượt. Các em thấy thời điểm đó lắp ráp một cái điện thoại là tốn gần 2 lượng vàng. Mới đầu lắp được cái điện thoại rồi, thầy mừng lắm, nhưng mà không thấy ai điện đến. Thấy thì cũng buồn. Thế là Phật tử ai đến á cũng giới thiệu cho số điện thoại. Vì bây giờ mình có điện thoại là cũng cần phải có nghe chứ, nhưng không có ráp điện thoại để không. Cứ Phật tử nào đến cũng cho số hết. Thế nửa tháng sau mới có nghe tiếng điện thoại reng, mừng quá. Đến nhấc điện thoại nghe. Rồi dần dần cái 2-3 ngày sau, 3-4 ngày sau, có khi một ngày một lần, có khi 2 lần, 5 lần, 10 lần. Có hôm á, nghe một người tâm sự đời tôi, họ kể đủ thứ chuyện trong gia đình hết. Bây giờ mình đang nghe điện thoại, mình thấy cũng phiền quá, nhưng mà vì lịch sự mình phải nghe chứ, chẳng lẽ người ta nói mình cúp điện thoại sao. Thôi mà ráng ngồi để mà nghe. Nghe hết xong rồi thôi mệt quá, là bắt đầu ớn ớn rồi đó. Hồi trước thì ham nghe, bây giờ thì bắt đầu ớn rồi. Chưa kể cái tình trạng là đang ngồi học về điện thoại reng, đang ngồi tụng kinh cái điện thoại reng, đang ngồi thiền điện thoại reng, thậm chí 12 giờ đêm điện thoại cũng reng nữa. Trời ơi, lúc đó mình cảm thấy là phiền rồi. Chưa kể có tình trạng này nữa, một số người họ phá, mới nghe điện thoại reng ấy, đến nhấc điện thoại lên alo cúp mất. Rồi lát nó lại điện tới nữa, nhấc lên alo cái cúp nữa. Một ngày làm cả hàng chục lần như vậy. Các em biết là thời điểm đó điện thoại không có hiện cái số của người điện. Sau này dần dần tiến bộ thì khi mà điện thoại người ta điện đến thì nó hiện cái số điện của cái người điện. Nhưng mà lúc đó là điện thoại chưa có hiện số, cho nên không biết được người nào phá mình cả. Lúc trước á, ai điện thoại đến mình cũng thấy thích, vui, muốn nghe. Nên bây giờ ngược lại thì mong người ta điện ít thôi. Điện nhiều quá thì mình cũng không có thời gian tu học. Cho nên đó là từ khi mà có điện thoại di động á, là thầy không có sử dụng. Bởi vì mình biết có một cái kia đã mệt muốn chết rồi, mà thêm cái di động nữa thì sẽ còn mệt hơn nữa. Các em thấy đó, có cũng tốt, mà không có càng khỏe thôi, đúng không? Trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật có dạy chúng ta một cái bài pháp về gánh nặng. Thân của chúng ta là một gánh nặng. Có thân là có theo biết bao nhiêu cái khổ. khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết. Lạnh quá cũng khổ, nóng quá cũng khổ, vui quá cũng khổ, buồn quá cũng khổ, đói quá cũng khổ. Mà no quá có khổ không? Khổ chứ sao không khổ. No quá nó tức bụng á. Đủ thứ gánh nặng từ thân. Cái khổ của thân là một gánh nặng. Đã có biết bao nhiêu gánh nặng rồi, chúng ta lại thêm gánh nặng nữa. Gánh nặng gì? Gánh nặng chồng, gánh nặng vợ, gánh nặng con, rồi gánh nặng ruộng vườn, tài sản nhà cửa. Thế bây giờ các em lại thêm cái gánh nặng nữa. Gánh nặng gì? Điện thoại di động, bông tai, dây chuyền, nhẫn, vòng. Đó là những gánh nặng. Các em có tin đó là những thứ gánh nặng không? Bây giờ các em thử suy nghĩ nè. Khi có điện thoại di động, các em bắt đầu phải có lo. Lo gì? Lo mất. Trước đây á, có nhiều người cầm điện thoại di động, vừa đi xe máy vừa nói, bị gì? Bị giật té xuống đường thương tích. Có người té xuống xe cán chết, báo chí có đăng. Vậy cái điện thoại di động cũng là một gánh nặng. Bông tai có là gánh nặng không? Coi chừng đi ra đường nó giật xích cái vành tai luôn. Có em bị xẻo mất lỗ tai vì cái bông tai. Dây chuyền có là gánh nặng không? Đi ra đường nó giật xước cả cổ luôn. Có một cái bà đó đi ra ngoài đường, nó giật cái dây chuyền, bà tiếc, bà chụp tay cái thằng giật dây chuyền đó. Vì bà già sức yếu cho nên nó giật lại một cái thì bà già này té đập đầu xuống đường bị thương. Tiền mất mà tật mang. Đã mất dây chuyền rồi lại còn bị thương nữa. Đó là một gánh nặng. Như vậy nhẫn vòng vàng cũng là gánh nặng. Có nhiều em á, đeo một chỉ vàng mà bị nó dù, nó giết để nó lấy. Cho nên đó là đối với tuổi trẻ, các em không nên sử dụng nhiều những thứ đó, nó không có lợi. Thân của chúng ta là một gánh nặng, đeo thêm những thứ đó lại thêm gánh nặng. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa, các em có biết Thái tử Tất Đạt Đa là ai không? Là ai? Phật Thích Ca. Ngài rất là thông minh. Ngài thấy rõ những thứ đó là gánh nặng nên đã buông xuống, từ bỏ cung vàng, điện ngọc, địa vị, quyền thế, ngọc ngà, châu báu để xuất gia giải thoát. Cho nên Phật dạy người xuất gia giải thoát nên buông xuống những thứ đó. Các em thấy thầy có đeo bông tai không? Có đeo dây chuyền không? Đâu. Có đeo nhẫn không? Không. Có đeo vòng vàng không? Vì những thứ này chỉ làm cho mình thêm gánh nặng. Mục đích của người xuất gia là giải thoát mọi thứ ràng buộc, mọi gánh nặng. Thậm chí tóc trên đầu mấy thầy cũng cạo luôn, bởi vì để nó cũng thêm gì? Thêm gánh nặng nữa. Ở Ấn Độ thời Đức Phật còn tại thế, có một giáo phái họ quan niệm vấn đề giải thoát thân thể. Họ không muốn bị ràng buộc bất cứ cái gì, thậm chí quần áo họ cũng không mặc luôn. Mặt nó vướng bận của họ không thèm mặc luôn. Và người ta nói đó là đạo lõa thể. Cách nay khoảng gần một năm, thầy có qua Ấn Độ và thầy cũng đã thấy những người tu theo đạo lõa thể, họ không mặc quần áo gì hết. Nếu em nào muốn biết rõ thì xem cái đĩa VCD Đường Về Cội Giác, thầy có nói rõ trong đó, và thầy quay hình ông không có mặc quần áo luôn. Đức Phật chủ trương giải thoát mọi ràng buộc của thân, nhưng không có cực đoan như mấy ông theo đạo lõa thể. Ngài dạy đệ tử không được trang sức xa xỉ, không cất chứa tiền bạc, không bận tâm về nơi ăn chỗ ở. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, các vị mà xuất gia đó là chỉ có ba y, mà y của các vị xuất gia thời xưa đó là y vá, lượm vải vá thành y mà mặc. Mỗi một ngày á cứ ôm bát đi xin ăn, không có giữ tiền bạc, không có cất chứa đồ quý báu. Cho nên các ngài đi đâu cũng tự do thoải mái, ăn thì xin, ngủ thì ở gốc cây, ở hốc đá, ở nhà lá, không lo mất, có gì đâu mất, mà cũng không sợ người ta cướp của giết người. Bây giờ thầy xin hỏi các em, một người đi bộ đường xa, đeo trên mình rất là nhiều thứ đồ đạc, càng đi xa thì càng nặng, càng mệt hay càng khỏe? Càng nặng phải không? Đã gánh ở trên mình những thứ đồ đạc, càng đi xa thì càng nặng, càng mệt. Vậy bây giờ các em muốn được nhẹ thì sao? Thì phải bỏ bớt nó xuống. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, càng gánh nhiều thứ thì càng mệt, càng khổ. Một hôm nào đó các em đi đến chùa dự một buổi lễ lớn, quý thầy sắp xếp các em đứng cầm một lẵng hoa nặng khoảng nửa ký. Với các em, cầm lẵng hoa nửa ký thì nhẹ hay nặng? Rất nhẹ, không có đáng là bao. Thế nhưng các em đứng như thế và cầm lẵng hoa đó một tiếng thì cái sức nặng nó đã tăng gấp đôi. Nếu 2 tiếng thì sẽ tăng gấp 3, gấp 4. 3, 4 tiếng có thể tăng gấp 10. Nếu các em đứng cầm lẵng hoa như vậy khoảng nửa ngày thì chắc chắn rằng các em sẽ đi đâu? Đi vào bệnh viện cấp cứu. Chắc chắn như vậy, bởi vì cầm một cái vật như thế nửa ngày thì cái sức nặng nó sẽ càng tăng và các em sẽ chịu không nổi, có thể là xỉu và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bây giờ các em muốn cầm cái lẵng hoa đó được lâu dài thì mình phải làm sao? Phải làm sao? Phải buông xuống để đó, nghỉ một chút rồi lát nữa cầm lên. Nếu các em biết buông xuống rồi lát nó cầm lên thì thời gian cầm của các em sẽ được lâu. Còn em nào mà muốn khỏe thì buông xuống luôn, khỏi cầm nữa, phải không? Trong cuộc sống chắc chắn các em chưa thể bỏ xuống được với các thứ như là điện thoại di động, tiền hoặc là người thân. Thì hôm nay trong khóa tu 7 ngày các em tập bỏ xuống, thì các em sẽ thấy rằng mình nhẹ nhõm và sẽ có được nhiều cái niềm vui. Trong 7 ngày tu học tại chùa, quý thầy đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các em an tâm, không phải lo nghĩ gì, không lo nghĩ về gia đình, không lo nghĩ về tiền bạc, không lo nghĩ về ăn uống, không lo nghĩ về nơi ăn chốn ở, không lo nghĩ sợ mất. Mất gì? Mất điện thoại di động. Các em chẳng cần phải lo nghĩ gì cả, quẳng hết gánh lo đi để mà vui sống. Các em hãy sống hết mình trong 7 ngày. Đồng ý không? Quẳng hết gánh lo đi. Bây giờ mình không cần phải lo cái gì, không cần suy nghĩ cái gì hết. Các em cứ sống trọn vẹn 7 ngày tại đây. Tới giờ ăn, đi ăn, tới giờ tu, đi tu, tới giờ học, đi học, tới giờ ngủ, đi ngủ, thoải mái, không phải lo cái gì hết. Nhiều người người ta muốn tìm được cuộc sống như thế này không phải dễ đâu các em. Các em thấy ở ngoài đời đó, cha mẹ các em ngày hôm nay sống nhưng mà phải lo gì? Lo ngày mai, khổ lắm. Các em chưa vào đời, các em chưa thấy điều đó. Lo ngày mai mà không đi làm, thất nghiệp thì không những đói bản thân cha mẹ mà các em cũng đói luôn. Cho nên lo nhiều lắm. Còn bây giờ các em không cần phải lo gì hết. Vào đây 7 ngày chúng ta cứ thản nhiên mà sống. Hồi trước thầy có đọc một cái cuốn sách với tựa đề là quẳng gánh lo đi để vui sống. Thì bây giờ các em cũng vậy, quẳng hết cái lo đi. Vào đây mình không lo nghĩ gì hết, cứ việc vui mà tu, vui mà học, vui mà chơi, vậy thôi. Một điều đặc biệt nữa mà các em cũng cần biết trong khóa tu mùa hè lần này là chùa tạm đóng cổng 7 ngày, không cho ai ra vào. Việc đóng cổng chùa cũng vì những lý do sau. Thứ nhất, tránh kẻ gian trà trộn vào lấy cắp. Những khóa trước có một số thành phần xấu len lỏi vào chỗ tu tập của các em, lấy cắp đồ. Thứ hai là ngăn ngừa thanh thiếu niên xấu bên ngoài vào gây rối. Khóa trước cũng có một số thanh thiếu niên xấu ở bên ngoài vào đây gây rồi đánh nhau với số các em trong khóa tu. Cho nên đóng cửa chùa như thế này, ở trong không ra được mà ở ngoài không vào được thì không ảnh hưởng gì hết. Các em ở trong này rất là yên tâm. Thứ ba, tránh sự ồn ào của khách hành hương làm ảnh hưởng việc tu học của các em. Vì chùa của chúng ta đó, hàng ngày có rất nhiều đoàn hành hương các nơi về tham quan lễ bái. Do vậy mỗi đoàn hành hương đến thì làm ảnh hưởng đến việc tu học của các em. Các em ở trên giảng đường này thì yên ổn, còn số các em ở dưới á, khi khách hành hương vào họ ồn ào, thế là thay vì các em chú trọng lên trên này để nghe giảng thì để đâu? Là lúc đó cứ dòm bên ngoài để nghe, bên ngoài thấy người ta nói chuyện rồi cứ để ý, làm phân tâm. Thứ tư, việc quản lý sẽ chặt chẽ. Nhờ đóng cổng chùa mà các em không có trốn đi ra ngoài được, không có đi ra ngoài mua bán cái thứ gì hết. Một vài khóa trước cũng có một số các em đi đến đây tu nhưng mà trốn ra bên ngoài chơi game, Cho nên kinh nghiệm khóa này quý thầy đóng cổng chùa lại. Việc đóng cổng chùa quý thầy phải chịu thất thu rất nhiều, và chịu cả sự giận tức của khách hành hương. Vì chùa sống được là nhờ sự cúng dường của Phật tử. Bây giờ đóng cổng chùa, Phật tử không vào, Phật tử không vào thì không cúng, mà không cúng thì chùa thất thu, mất mùa. Chưa kể một số khách hành hương khó tính, không cho vào chùa họ phiền não, la chửi lung tung. Từ sáng giờ ở ngoài đó họ đập cửa chửi quá trời. Họ nói cái chùa chứ bộ cái tù đâu mà nhốt người ta rồi không cho ở ngoài vào, đủ thứ chuyện hết. Thì mục đích của họ chửi ai? Chửi quý thầy. Quý thầy ở trong chùa không nghe, vậy họ la chửi ai nghe? Cái cổng nghe. Mà cái cổng là vật vô tri vô giác, không nghe được. Vậy thì họ chửi ai nghe? Họ nghe. Đúng là ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước. Hoặc ném bụi ngược gió, bụi không đến người bị ném mà trở lại người ném. Cho nên ai yêu ai ghét mặt ai, tình thương ta cứ trải dài muôn nơi, điểm tô hương sắc cho đời, để cây hạnh phúc của người nở hoa. Các em thấy là quý thầy ở đây đó rất hoan hỷ và sẵn sàng chấp nhận sự thất thu, mọi dư luận, mọi sự chửi rủa của khách hành hương. Miễn sao các em về đây được yên tâm tu học là quý thầy vui rồi. Từ sáng giờ quý thầy trong chùa bị người ta chửi nhiều lắm. Thế nhưng mà quý thầy cũng nghĩ đến tiền đồ đạo pháp và dân tộc, nghĩ đến tương lai tốt đẹp của các em. Cho nên quý thầy sẵn sàng chấp nhận hy sinh, không có than phiền gì hết. Miễn sao các em về đây tu học tốt. Bây giờ các em suy nghĩ xem, là nếu khóa tu lần này quý thầy mà không quyết định đóng cửa thì coi như là khóa tu của chúng ta không thể thành tựu được. Vì sao? Các em đã thấy rõ, từ sáng đến giờ trong khóa tu của chúng ta không có người ở ngoài vào, thế mà để ổn định được cho các em là cả một vấn đề. Nếu để người ở ngoài họ vào nữa, rồi thanh niên ở ngoài nó vào, nó trà trộn vô đây nữa, thì chắc chắn là không thể nào mà sắp xếp ổn định các em được. Trong khi cái khóa tu quý thầy dự định là khoảng 3.000 trở lại là vừa, thì bây giờ nó tăng lên tới 5-6.000. Nếu không đóng cửa chùa thì ở ngoài người ta lẫn lộn với các em, không thể nào điều hành sắp xếp được cả. Để kết thúc cái buổi nói chuyện chiều nay, thầy sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện người đi tìm niềm vui. Có một ông già vác trên mình một cái bao, trong đó có vàng bạc châu báu rất nhiều, đi tìm niềm vui. Ông đi rất là nhiều nơi, nhiều chỗ nhưng không tìm thấy niềm vui. Một hôm ông ngồi ở bên đường nghỉ, thấy một ông già đi ngang, vừa đi vừa hát rất là vui. Cái ông già đi tìm niềm vui mới hỏi: này anh bạn, anh có bí quyết gì mà đạt được niềm vui như vậy? Cái ông già kia nói: có gì đâu, chẳng có bí quyết gì cả, chỉ cần ông bỏ cái bao đó xuống là ông có niềm vui liền. Sau khi nghe ông này nói, ông nhận ra được điều đó. Bởi vì lâu nay ông vác cái túi đi, thì khi vác cái túi đi đó là gì? Đó là một gánh nặng. Và trong túi rất là nhiều vàng bạc châu báu, lúc nào ông ta cũng lo gì? Lo sợ người ta ăn cắp, người ta cướp của mình, giết chết mình nữa. Cho nên ông ta vác bao vàng bạc châu báu đi tìm niềm vui, không có niềm vui mà luôn luôn lo sợ. Nên bây giờ ông ta bỏ cái bao xuống và lấy tất cả tiền bạc đó chia cho người nghèo. Ông thấy mọi người đến nhận được những cái của đó, ai cũng vui vẻ. Lúc đó ông cũng thấy vui. Qua cái câu chuyện này, thầy hy vọng các em sẽ nhận ra niềm vui có được không ở đâu xa, ở chỗ là các em biết buông xuống, biết chia sẻ niềm vui cho mọi người. Và thầy cũng hy vọng rằng sau 7 ngày tu học tại đây, các em đã sống không có điện thoại di động, không có tiền bạc, thế nhưng các em lại cảm nhận được niềm vui. Niềm vui buông xuống, niềm vui không lo nghĩ. Có thể khi về nhà, các em nói với cha mẹ rằng: bố ơi, hoặc là mẹ ơi, bây giờ con không cần xài điện thoại di động nữa. 7 ngày con sống ở chùa đó, không sử dụng điện thoại di động, con cảm thấy nhẹ nhàng, không lo mất, không bị phân tâm vì vấn đề điện thoại, không bị phân tâm trong vấn đề học tập. Nay con muốn bán nó đi, có khi bông tai nữa, dây chuyền, nhẫn hoặc là vòng vàng gì đó, để lấy số tiền giúp cho những bạn trẻ gặp khó khăn không được đến trường. Các em mà nói và làm được việc này, thầy tin chắc cha mẹ các em vui lắm. Quý thầy ở chùa Hoằng Pháp cũng vui lắm. Và hơn ai hết, chính các em là người vui nhất. Vì mình biết buông xuống, biết chia sẻ niềm vui cho người khác. Vì chia sẻ niềm vui cho người khác chính là tạo niềm vui cho mình. Thầy hy vọng rằng sau 7 ngày tu học ở đây sẽ có em làm được điều đó. Bởi vì nếu các em biết buông xuống, biết chia sẻ niềm vui cho nhiều người, thì chính lúc đó các em có rất nhiều niềm vui. Vậy thì trong cái khóa tu này, ngoài cái việc các em không sử dụng điện thoại di động, không sử dụng cả tiền bạc, và chùa đóng cửa trong 7 ngày đã giúp cho các em có thể an ổn tu học. Và như các em cũng đã thấy thực tế, bây giờ số lượng tăng lên quá nhiều. Trong khi đó, cơ sở vật chất của chúng ta chỉ có thể đáp ứng được khoảng 3.000, mà bây giờ số lượng lên gần gấp đôi. Do vậy mà chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ tu tập của các em không đáp ứng đủ. Riêng về số các em nữ, chỗ ngủ thì tương đối là đủ, còn số các em nam thì bây giờ là không có đủ chỗ Một số các em á là phải ngủ ngoài hành lang, rồi cũng không có cả mùng mền chiếu gối. Thì hôm nay quý thầy cũng cố gắng đang đi mua để bổ sung. Nói như vậy để cho các em hiểu và thông cảm cho quý thầy. Bây giờ các em đến đây mà quý thầy không nhận, để các em về thì cũng buồn, mà nhận các em vào đó thì quý thầy lại lo. Lo không có chỗ ăn, không có chỗ ngủ. Và trong 7 ngày thì các em có chịu đựng được hay không? Rồi bây giờ một buổi ăn như vậy, các em thấy rằng các cái trai đường đó là khoảng 3.000 người mà không đủ, còn số còn lại thì phải ăn cơm hộp. Thì bây giờ các em cũng phải thông cảm đối với ban tổ chức, chứ quý thầy thì cũng cố gắng làm hết sức. Nhất là các em biết rằng khâu nhà bếp rất cực, một ngày mà phải nấu phục vụ cho 5-6.000 người mà 3 bữa ăn là cả vấn đề. Phải nói là làm suốt ngày suốt đêm. Thì các em phải hiểu điều đó và cố gắng thương lại các thầy, là mình chấp hành đúng nội quy, cố gắng tu tập tốt. Thì đó là những điều thầy hôm nay muốn chia sẻ với các em. Trước khi dứt lời, cầu chúc cho tất cả các em có được đầy đủ sức khỏe và niềm vui để tu tập trong 7 ngày sắp tới. Nam mô A Di Đà Phật.